Nam mô Phật Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật Bổn Mâu Ni.
Thì đúng lý ra chúng ta học tiếp về cái phần nhân thiên bảo giám, nhưng mà chúng tôi thường thường dạy, chẳng hạn như lúc mấy năm về trước á, là chúng tôi dạy về cái bốn bộ kinh A Hàm, thì chúng tôi cũng lựa ra những cái bài kinh nào mà nó không có trùng hợp, cho nên có những cái bài kinh mà nó trùng hợp quá chúng tôi bỏ qua. Thì đây cũng vậy, có quyển Nhân Thiên Bảo Giám thì đằng sau các vị thiền sư á, nó cũng rất là trùng hợp, nó cũng giống như cái hành trạng của các ngài, cho nên tụi tôi đến cái đoạn đó tụi tôi ngưng. Thì bây giờ đó thì chúng ta học qua cái thiền học vào thời nhà Trần, tức là đúng lý ra là trong bốn thời kỳ, chẳng hạn như là Đinh Lê Lý Trần, mà thời Lý và thời Trần có rất nhiều các thiền sư xuất hiện. Chẳng hạn như thời Lý là có thiền sư Hoạn Hạnh rất là nổi tiếng. Nhưng mà tại sao ở đây á, là chúng tôi chia sẻ cũng như là ôn lại những cái vị vua vào thời nhà Trần. Tuy rằng công việc rất là bận rộn, các ngài sống trong những cái nghịch duyên của cuộc đời, gặp như mình á, là mình không có chịu nổi. Nhưng mà đằng này các ngài cũng tìm một cái lối thoát, giống như mà người xưa ta nói đó, tức là sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu biết hoa thơm riêng một thơm, tức là núi cùng sông cạn ngỡ hết lối. Nhưng mà gì? Khi mà chúng ta đến một cái ngõ bí, hoặc là cái ngõ mà nó không còn lối thoát nữa, thì nếu mà chúng ta đứng yên một chỗ, phải không? Thì chúng ta không có thể nào mà hưởng được một cái loại hoa, chẳng hạn bất cứ loại hoa gì mà nó nằm ngay trên cái chỗ mà bí lối đó. Thì cũng vậy, thường thường là chúng ta sống trong cuộc đời này trải qua bốn cửa sanh già bệnh chết, mà nếu mà chúng ta không phải là người xuất gia, gọi là xuất trần thượng sĩ, hoặc nói khác hơn là người bị cư sĩ tại gia mà không tu tập á, thì chúng ta bị bốn núi sanh già bệnh chết nó trói buộc mình, không có thể nào giải thoát được. Nhưng mà may mắn khi Đức Phật ra đời chỉ rằng ngay nơi thân năm quẩn của chúng ta còn có cái gì nữa nó vượt thoát hơn bốn cái núi đó, tức là vượt thoát sanh già bệnh chết. Mà đặc biệt nhất là đại chúng thấy một cái điểm, mình coi lịch sử không phải là lịch sử Việt Nam mình mà lịch sử toàn thế giới, mà đã là làm vua thì chắc chắn rằng sống ở trong cung vua thì sẽ xảy ra rất là nhiều việc, phải không? Hoặc là anh giết em, hoặc là con giết cha, phải không? Chẳng hạn như bên xứ Ấn Độ, phải không? Mình thấy khi mà ông vua Tần Bà Sa La, phải không? Ông rất có công với Tam Bảo, nhưng mà khi mà tuổi ông lớn rồi ông cũng bị ai giết, con ông giết, tức là vua A Xà Thế. Rồi ông vua Ba Tư Nạt, ông cũng rất có công với Tam Bảo, nhưng mà do cái nghiệp lực đời trước, cuối cùng ông cũng bị người con của ông là thái tử Lưu Ly đóng cửa thành lại không cho ông vào. Mà khi mà đóng cửa thành không cho ông vào, tối hôm đó cái ông đói, cái ông khổ, cái ông chết. Rồi đến đời gì? Đời gì mà chúng ta thấy là cái cảnh gọi là đau thương nhất? Đời gì? Đời nhà Hán hoặc là đời nhà Đường đó. Ở trong cung vua xảy ra rất là nhiều sự kiện. Chẳng hạn như vào đời nhà Đường, bà quả hậu Tắc Thiên khi là bà sanh ra một đứa con gái, tức là công chúa rất là đẹp, không? Khi mà sanh ra công chúa rất là đẹp, đúng lý ra là người mẹ rất là thương con, nhưng mà vì cái ngôi vị hoàng hậu, bà sẵn sàng bóp mũi đứa con cho nó chết. Đó, thì khi mà đứa con chết thì ông vua ông nghi rằng lúc đó bà mới còn có thứ phi à. Ông vua ông nghi là bà hoàng hậu ganh ghét. Bây giờ bà hoàng hậu chưa có con, tức là ganh ghét cái người thứ phi này mà ra tay giết người con của bà quả hậu. Mà khi mà nghi như thế rồi, mà rõ ràng trước mắt rành đanh mà, bởi vì lúc hồi nãy là ông vua thấy là cái bà hoàng hậu này đến bồng đứa con lên, hung hít rồi một hồi cái bỏ xuống. Thì khi mà bỏ xuống rồi, bà quả hậu Tắc Thiên mà đến, bà nảy ra một cái ý, thì bây giờ sẵn dịp đây cái mình bóp mũi nó chết. Mà khi bà bóp mũi nó chết thì cái này cho ai, đổ lỗi cho ai? Cho bà hoàng hậu hết. Cho nên bà hoàng hậu bị nhốt trong lãnh cung. Mà khi mà nhốt trong lãnh cung rồi thì cái chức hoàng hậu ai giữ? Bà giữ, thấy không? Cho nên rất nhiều cái thời phong kiến mà nồi da sáu thịt anh em cũng tranh giành. Nhưng mà ngược lại đời nhà Trần, mà sư ông Trúc Lâm nói là các vị vua đời nhà Trần coi ngai vàng như là đôi dép rách, muốn luyện nào luyện, muốn bỏ nào bỏ. Điển hình nhất là một vị vua, tuy rằng ngài không phải là khai sáng cái dòng nhà Trần, nhưng mà nhìn chung ngài cũng giống như một vị khai sáng vào cái thời nhà Trần. Tức là vua gì? Vua Tần Thái Tông, mà còn gọi là Trần Cảnh, tức là lấy niên hiệu là Nghiên Phong Hoàng Đế. Mà đúng lý ra là cái thời của ngài rất là hoàng son lẫy lừng, bởi vì cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân Nguyên, ngài đã từng xông pha trận mạc, thấy không? Mà lúc đó là binh sĩ thì chưa có giỏi bao nhiêu, bởi vì mới ra trận lần đầu mà giặc Nguyên là rất là hung hãn, chiếm toàn bộ nửa nước châu Âu, đi đến đâu là thắng đến đó. Mà ngài đích thân cầm quân ra, thì như vậy mà sao mà khi mà chiến thắng á, không, thì rất là vẻ vang. Nhưng mà ngài nhường ngôi lại cho con, tức là vua Trần Thánh Tông, rồi lập ấp, rồi tu hành, không? Rồi kế gì nữa? Kế là ông vua Trần Thánh Tông có công gì? Hai cuộc kháng chiến quân Mông Nguyên, nhưng mà không có hưởng, mà nhường ngôi lại cho con là ai? Trần Nhân Tông, tức là sơ tổ Trúc Lâm. Mà khi mà nhường ngôi lại hoặc là phong cái chức thái tử, vua Trần Thái Tông nhường lại cho người em, tức là Đức Việt, không chịu làm vua, không chịu làm hoàng thái tử, phải không? Gặp những cái nước khác đi, mình nói nước khác đi, bạn luôn luôn ngấp nghé về ngôi vua. Mà đặc biệt nhất là nhà Trần, là đối với ngai vua á, là các ngài sẵn sàng từ bỏ. Đại chúng á, thuộc cái bài mà đắc thú lâm tiền thành đạo ca, thuộc không? Hôm bữa tôi xuống tôi giảng Cà Mau đó, thì có một cái cô huynh phó, cô thuộc có thể là 10 hội của sơ tổ Trúc Lâm, rồi thuộc cái bài đắc thú lâm tiền thành đạo ca, tức là ngài tu ở ngộ Quan Âm đúng 5 năm, ngài ngộ đạo, ngài viết ra cái bài đó. Đâu ai thuộc đâu, thuộc không? Bà cư sĩ đã thuộc hết. Cái bài đó rất là hay. Tôi trích một đoạn thôi. Cái bài như thế này: từng này mà ngẫm, từng này mà ngẫm, ta lại xá ta, đắc ý công rồng, cười riêng ha hả. Công danh chẳng trọng, phú quý chẳng màng, tầng hán xưa kia xem đà nhàn hạ, tức là hàng hạ đó. Đời nhà Tần, đời nhà Hán, ngôi vua giành giật đến mức độ mà Lý Thế Dân á, phải không? Nếu mà ông không sai bảo cận thần ông, thì cận thần ông làm gì dám giết hai người, người anh và người em của ông, thấy không? Giết người anh là Kiến Thành đó, dùng cung tên bắn chết tại Ngọ Môn luôn. Cho nên Sơ Tổ nói là đời nhà Tần, đời nhà Hán nhìn lại cũng là hàng hạ. Còn sao? Còn mình tuy rằng nắm quyền hành trong tay mà đắc ý công rồng, cười riêng ha hả. Bởi vì công và danh không có mạng, thấy không? Cho nên Hòa Thượng, Hòa Thượng là rất thích để mà chia sẻ về cái phần trong thiền học đời nhà Trần. Cho nên khi mà thành lập Thiền viện Trúc Lâm, trong suốt những năm tháng mà Hòa Thượng còn sức khỏe, Hòa Thượng đều dồn nén cái chỗ mà thực tập, cái chỗ công phu và cái chỗ thấy biết, toàn giảng là thiền học đời nhà Trần không. Ngày xưa là chúng tôi cũng may mắn là dự trong cái pháp hội của Hòa Thượng là chuyên chỉ dạy vào cái thời nhà Trần. Mà Hòa Thượng giống như một cái người khơi lại, đúng không? Sau 700 năm vắng bóng thiền học, Hòa Thượng lấy cái mấu chốt của Sơ Tổ Trúc Lâm làm nền tảng. Ở đây có rất nhiều những người ta ngạc nhiên lắm. Mình rất là ngạc nhiên là tại sao những vị vua của đời nhà Trần, có thể bao nhiêu vị vua, tính hết thảy là 13 đời vua, tức là ông vua Phế Đế đó, ông vua Phế Đế là ông vua cuối cùng, nhưng mà 5 vị vua là tiêu biểu nhất, tức là những người này có tu, có ngộ đạo, không? Từ đời vua Nhân Tông đến đời vua gì? Anh Tông, đến đời vua Minh Tông, mà Hòa Thượng viết cái cuốn sách là Thánh Đăng Lục á. Mà tại sao đây chúng ta thắc mắc nè, tại sao có thể 13 đời vua nhà Trần mà có 5 đời vua ngộ đạo, mà sẵn sàng dẹp bỏ ngai vàng coi giống như là một cái dễ rách? Thì đây á, ở đây là mình không có đi sâu, nhưng mà tôi đã từng coi qua cái bộ Anh Hùng Đông A của ông Trần Đại Sĩ, ông viết á, thì ông chi trẻ rất là có lý. Ông không những là một nhà phong thủy giỏi, mà cái gì trên đời nào cũng biết đó, phong thủy địa lý rồi bốc phệ rồi chiêm tinh rồi nhâm độn, ông là bác sĩ mà ông coi ông giống như là con cháu của đời nhà Trần. Bản thân ông đích thân qua bên thư viện của Trung Quốc để mà lục những cái tài liệu mà quý nhất, mà khi mà Trung Quốc nó qua đây nó chiếm, tức là vào thời nhà Minh, Trung Quốc qua đây nó lấy những cái gì mà quý giá nhất nó đem về Trung Quốc, còn không có quý giá thì đem đốt. Ông đích thân là ông chữa bệnh, ông chữa bệnh cho một cái người vợ của cái vị mà giữ cái thư viện mà nổi tiếng nhất Trung Quốc. Mà cái đầu óc cũng rất là hay, mà khi mà ông vào thư viện rồi, ông chỉ cần đọc ra thôi, Ông không bao giờ ông đem máy, tự nó không cho đem máy chụp hình, không cho đem giấy viết gì hết, chỉ cho mình coi thôi. Mà cái đầu ông rất là hay là ông đọc hết thảy là mười mấy cuốn sách. Mà mười mấy cuốn sách đó khi mà ông đọc rồi thì cũng giống như là mười mấy cuốn từ điển trong đầu ông, rất là giỏi. Cho nên ông viết ra cái quyển là Anh Hùng Đông A Dựng Cờ Bình Mông. Ông viết rất là hay. Thì đây á, ở đây sẵn mình học qua cái thời nhà Trần để mình chia sẻ về chút xíu thôi, rồi mình học vào cái chỗ thiền học. Đây gọi là chút xíu. Ngày xưa tôi cũng thắc mắc mà tại sao vào thời nhà Trần có những vị vua này và có những bậc thánh nhân ra đời. Đặc biệt nhất là vào đời nhà Trần có một bậc vĩ nhân, phải nói là một bậc thánh, ngài xuất hiện. Tôi có viết một cái đề tài mà nhân kỷ niệm mà ngày giỗ 702, lúc đó là ra ngoài Hà Nội để mà dự cái hội thảo đó. Tôi viết cái cuốn đó, tôi viết cái bài đó, tôi nói là ngài giống như một cái án mây tình cờ bay qua nước Đại Việt, phải không? Sẵn, cũng như là sẵn thôi, sẵn dịp nhỏ một giọt nước cam lồ nước Đại Việt, bắt đầu đơm bông kết trái hình thành lên ngài, chính là Sơ Tổ Trúc Lâm. Gì nữa? Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Mình coi tất cả các lịch sử, tất cả các triều đại của đất nước Việt Nam mình chưa có một vị thánh nhân nào mà xuất hiện trong cung vua, mà đặc biệt nhất là vua Trần Nhân Tông, gọi là Sơ Tổ Trúc Lâm. Nó có lý do chứ không phải không, phải không? Ông nghiên cứu rồi ông tìm tòi, ông lục lọi, ông viết ra những cái chú thích. Thì bây giờ tôi chia sẻ cho để chúng chút xíu. Mà cái này tôi nhìn kỹ, tôi nghiên cứu kỹ, nó không có phải mê tín, mà nó đồng với Đức Phật dạy là trong cái cộng nghiệp nó có một cái biệt nghiệp riêng, rồi trong cái biệt nghiệp nó có một cái cộng nghiệp chung. Đại chúng nhớ là thường thường ngày xưa mình học lớp khoảng chừng lớp 3, lớp 4 là có, phải không? Trong ca dao Việt Nam có câu á. Câu gì? Con vua thì phải làm vua, đúng không? Con sải trong chùa thì quét lá đa. Có nghĩa là khi mình sanh ra là con vua thì chắc chắn rằng chạy đằng trời nào mình cũng làm vua hết. Mà mình lỡ mình sanh ra con có ông sải trong chùa. Ngày xưa ở miền Bắc á, là ta tu về cái pháp cũng có gọi là giống như cổ sơn môn gì đó, cũng có gia đình, mà sanh ra là con ở trong chùa rồi thì chạy đằng trời nào cũng quét lá đa chứ không làm vua được. Đúng vậy không? Mình thấy chẳng hạn như thầy chùa Trì Trúc Lâm, đặc biệt nhất là thầy có mặt ở trong chùa. Khi mà thầy có mặt trong chùa, kế người em của thầy nữa, cho nên bây giờ thầy xuất gia rất là sớm và trở thành một cái bậc cao tăng đương đại. Vì sao? Vì ngài hấp thu được cái tinh thần vô ngã khi còn nhỏ, cái lớn cái phát huy luôn. Và cho nên là con sải trong chùa thì chạy đằng trời nào cũng quét lá bồ đề hết, chứ đừng có trốn đâu hết. Nhưng mà đặc biệt nhất là bốn thời nhà Đinh, nhà Lê, nhà Lý, nhà Trần, không có vị nào mà sanh ra trong cung vua hết, không có vị nào. Mà toàn là những vị làm gì? Chẳng hạn như Đinh Thái Tổ là một cái người chăn bò, Lê Thái Tổ là Lê Đại Hành, là lúc mà còn nhỏ mồ côi cha mẹ, rồi được một cái vị phú hộ trong làng nuôi, làm cái nghề đóng củi, thấy không? Rồi Lý Công Quẩn là gì? Sanh ở trong chùa. Bởi vì khi bà mẹ mang thai, một đêm trời bỗng mưa gió lớn, bà đến trước cửa chùa. Lúc mà chuyển dạ, bà sanh ra Lý Công Quẩn, cái rồi bà mất luôn. Được ai? Được một vị vị hòa thượng, tức là thiền sư Hoạn Hạnh. Khi mà thiền sư Hoạn Hạnh phát hiện rồi, thì ngài là một bậc gọi là Hoạn Hạnh thông tam tế, thông suốt ba thời quá khứ hiện tại vị lai. Nhìn cái vị này biết sau này trở thành một vị đế vương, cho nên sợ liên lụy gửi cho người em mà khi mà gửi cho người em để nuôi nấng một thời gian lớn, xong rồi đó hơi lớn cái gửi vào chùa lại để ngày dạy, thấy không? Cũng là tôn sải đó. Rồi gì nữa? Đến đời nhà Trần. Nhà Trần á làm nghề gì biết không? Từ ông cụ tổ trải dài đến, tức là đến cái đời của nhà cái ông Trần Thừa, tức là Trần Thừa sanh ra Trần Cảnh á, kêu tới bằng ông cố lận. Bởi vì á là ông tổ mà chuyển về cái quần thiên trường á là Trần Tự Kinh sanh ra hai người con, tức là Trần Tử Hấp, Trần Tử Di. Rồi Trần Tử Hấp mới sanh là Trần Lý. Trần Lý mới sanh ra Trần Thị Dung. Trần Thị Dung mà sau này mình nhờ cái nhà đời nhà Trần là nhờ Trần Thị Dung mới lấy được đất nước từ tay nhà Lý. Nó có nguyên do. Thì thôi bây giờ mình chia sẻ chút xíu ha. Bây giờ đời nhà Đinh trước. Sở dĩ mà Đinh Bộ Lĩnh mà thống lãnh đại quân để mà chiếm lãnh là 12 sứ quân, tức là phải gọi là ở đời ta gọi là phải có chưng mạng đế vương. Mà nếu mà anh không có chưng mạng đế vương thì anh nói ai nghe, thấy không? Hẹn bây giờ mình để ý là mình là một cái người bình thường, là một cái người nghèo khổ thiếu thốn, mình không có quy đức, mình không có phước lực, thì mình nói không ai nghe hết. Đồng ý gì không? Cho nên á, ca dao Việt Nam có câu là tay mà mang túi bạc kề kề, đó không, tay mình mang mà sách bị bạc thôi, mà nói bậy nói bạ cũng nghe ào ào, nó cái gì không nghe hết, miễn sao ông cho tôi tiền thôi. Thì như vậy cái việc đầu tiên nhất là phải có tiền bạc, phải có phước lực, rồi phải có năng lực, phải có đủ hết. Thì đây Đinh Bộ Lĩnh cũng như thế, tức là trong sử viết lại một đoạn nhân duyên tương truyền thôi nha. Tương truyền khi Đinh Bộ Lĩnh làm cái nghề chăn trâu, thì một hôm á đi qua một cái khu ruộng đó, bên cái sườn núi, thì bỗng nhiên gặp cái ông thầy địa lý ở bên Tàu mà chúng ta đọc sử bên Tàu hoặc là bên Việt Nam á, thì thấy bên xứ Trung Hoa họ rất giỏi về cái phong thủy, họ coi ở nơi nào mà có phát gì, phát cái long mạch Thái Đường hoặc là cái long mạch Đế Vương. Mà khi mà tôi nghiên cứu kỹ là ở bên Việt Nam mình á, mà cái long mạch Đế Vương thì nhiều, mà cái long mạch mà Thái Đường á rất là hiếm, đặc biệt nhất là ở bên Việt Nam mình, ở miền Bắc gần ngay cái chỗ mà thiên trường trước đầu ngõ đó, trong đó chúng ta học qua, thì có một cái mạch gọi là mạch Thái Đường. Thì sau này có một cái nhà phong thủy rất là giỏi, yểm xương cốt dòng họ Trần vào trong đó, thì mới phát lên là gì? Mới phát lên là đế vương, rồi có những bậc thánh nhân ra đời đó. Thì cái ông thầy địa lý này đó, ổng mới nhờ Đinh Bộ Lĩnh, đúng không, cầm cái bạch xương cốt của cha ông dặn như thế này: cháu mà xuống cái dòng sông này, lặn xuống dòng sông nè, thấy có một cái con ngựa bằng đá, đúng không, cháu hãy lấy cái xương cốt á bỏ trong miệng con ngựa, Mà lạ một điều mà khi mà bỏ trong miệng con ngựa, cái con ngựa nó ngậm lại đó. Mà khi mà con ngựa nó ngậm lại đó, thì đúng 3 ngày 3 đêm á, thì bắt đầu cái xương cốt của người đó nó hiệp, nhất là cái xương cốt cái con ngựa đá này, nó chuyển quặng trời đất, nó bắt đầu nổi sấm nổi chớp lên, thì bắt đầu con cháu được làm vua. Đó, cho nên ông người Tàu ông rất là giỏi, ông đến. Hay là mình coi chương truyền thôi, mình kể mà cho biết. Thì khi mà Đinh Bộ Lĩnh á, lặn xuống rồi, quả tình á, ông thấy cái con ngựa đá mà không có chịu bỏ vào liền đâu. Ông là cái người mà trí mà, cho nên ông lấy cái xương cốt của ông Tàu á, cái ông luyện qua một bên. Ông luyện qua một bên xong là chiều về ông hỏi mẹ ông á, là ngày xưa mà khi mà mẹ mà trôn cất cha con đó, biết làm chỗ nào không? Bà nói dễ lắm, bà nhớ. Cái bà chỉ xong ngày lên cái ngày đào hết tất cả xương cốt của người cha ngài, tán trong đó. Mà đại chúng biết rồi, khi mà tán vào trong rồi đó, thì cái ông mà phong thủy rất là giỏi, cái ông trở về Trung Hoa 5 năm rồi 10 năm rồi 20 năm mà không thấy phát đế vương gì hết. Ông nghi. Thì khi mà ông qua nước Nam rồi, ông mới giật mình, ông mới chết rồi. Cái thằng nhỏ này nó chơi trên cơ mình. Không ngờ nó bỏ xương cốt của người cha vào. Cho nên bây giờ lên làm vua rồi, vua phương Nam. Dời kinh đô về Hoa Lư đó, là chúng đến mà chỗ có dùng mà Hoa Lư mà thấy mà núi non không á. Nằm ở đâu biết không? Nằm ở chỗ Ninh Bình, thấy không? Là ông biết rồi. Ông biết rồi, bây giờ ổng là sao? Ổng là thầy mà. Ổng mới gọi ông đến, ông gặp ông vua. Ông nói là ngài nhớ ngày đó tháng đó tôi là vậy vậy không? Bây giờ ngài muốn mà phát mạnh hơn nữa, bây giờ dưới đó nó có một cái dòng suối nè, ngài treo cái kiếm ngay cái cổ ngựa. Thì khi mà ngài treo cái kiếm ngay cổ ngựa, thì không những cái ngai vàng của bệ hạ lừng lẫy, mà còn nói tiếp rất nhiều đời nữa. Các em nghe như thế, các em sai người xuống treo cái kiếm. Mà khi treo cái kiếm rồi thì nước nó xoáy, nó chảy qua vậy nè, nó chảy vậy nè, lắc. Cái ngày nào nó cũng lắc gì, lắc cái chém, nó chém lần. Thì quả tình đúng cái ngày mà cái cổ ngựa rớt xuống, thì ông bị ai giết hả? Coi rồi đó. Ông bị một người quan, cái ông quan triều đình này nè, ông nằm mơ, ông thấy ngôi sao rớt trong miệng ông. Ông nghĩ ông rằng ông làm vua. Tối là ông lãng vào, ông giết hai cha con luôn. Tức là Đinh Tiên Hoàng, Đinh Liệt, giết chết Nhan Hoàng đó. Chúng ta thấy rất là rõ không? Thì đời Lý Công Quẩn cũng như thế, nghe không? Khi mà cái ngày mà sanh ra ông rồi đó, thì cái mộ cha ông á, thì người ta nói là bắt đầu nó di dời. Có đầu mối nó đắp nó tụ lên, có những cái sự nó quyết á. Do đó chúng ta thấy được rằng khi mà vào đời nhà Đường á, thì bên xứ Trung Hoa họ rất ngại là bên Việt Nam phát cái đế vương, tức là sai ai? Sai ông quan tiết độ sứ là Cao Biền. Mình thường thường mình đọc sử mình thấy á, qua để yếm những cái long mạch. Nhưng mà ông yếm gì yếm, nhưng mà ông đến cái núi Tản Quyền ông yếm được. Khi mà ông vẽ những cái hình thù mà đó, ông trấn yểm cái núi Tản Quyền, thì bắt đầu sấm chớp nó nổi lên, cái ông chạy. Mà tôi đã từng ra một lần mà ra miền Bắc, phải không? Một lần mà ra miền Bắc mà thời gian dài á, thì chúng tôi có điều lên núi Tản Quyền, đúng luôn là cái thế núi kỳ quỷ luôn, cái thế núi là khủng khiếp luôn. Cho nên là không có thể nào mà trấn yểm ở núi Tản Quyền được. Kế nữa là chỗ Tây Hồ, kế nữa là chỗ Tam Đảo Vĩnh Phúc, nói là hai cái ngọn núi. Thì khi mà ông vua Cao Biền mà ông rải xương á, ông rải xương cốt của gia đình ông lên á, để mà ông trấn yểm ngay của ở Tam Đảo Vĩnh Phúc á, thì trong sử cái quyết thôi. Thì thình lình bỗng nhiên một bầy chim bên đó nó ăn hết. ông biết là đất phương Nam rất là linh, rất là linh hiển, các ông trốn về nước, nhưng mà giữa đường các ông bệnh ông chết. Đó, câu chuyện như thế. Còn ở đây cũng vậy. Ở đây đại chúng nhớ là triều nhà Trần á, còn gọi là Đông A, vì chữ Hán ghép lại á, chữ Đông ghép lại chữ A thành ra chữ Trần, cho nên gọi là Đông A đó. Thì bây giờ kể quán tác vào chỗ đời nhà Trần, tức là Trần Tự Kính, hay nói là Trần Tự Kinh, còn gọi là Kinh. Bây giờ đời nhà Trần á, là sống ở biển, cho nên sanh ra bất cứ người con nào cũng đặt cái tên cá kình á, cá kình nè, cá ngừ, chẳng hạn như ông Trần Thủ Độ là cá ngừ, đúng không? Tất cả những vị mà mang cái dòng máu nhà Trần đều mang cái tên loài cá hết. À, thì đem về Trần Tự Kình, nhưng mà sau này á, để lại là Trần Tự Kinh đó. Ông là trưởng môn phái Đông A, sanh ra hai người con Trần Tự Hấp và Trần Tự Di đó. Thì một hôm là khi mà gia đình ngồi trên một chiếc thuyền để mà trở về kinh thành Thăng Long, có một số việc để mà giải quyết, thì trên đường đi thì bất ngờ vướng vào một giống như một cái bao vậy, bao cát. Và khi mà vớt lên rồi đó thì mà cứu sống á, thì mới biết rằng cái vị này rất là giỏi, tức là tên là Đoàn Thông. Ông là một nhà phong thủy nổi tiếng vào cái thời đó. Thì khi mà cứu sống rồi, ông kể là ông đến gần cái cuộc đất ở Thiên Trường, thì ông mới phát hiện ra rằng cuộc đất này có một cái long mạch gọi là Thái Đường, không những sanh ra những bậc đế vương mà còn sanh ra những bậc thánh nhân ra đời nữa. Mà khi mà ông gặp ông quan đại thần tên là Nghiễn Cố, thì ông Nghiễn Cố ông mới đem hài cốt của cha ông nhờ ông Đoàn Thông tán vào. Mà khi mà tán vào xong rồi đó, thì ông mới trói cái ông Đoàn Thông, cái ông thả xuống biển. Bởi vì vào cái thời nhà Lý á, mà những người nào mà phát hiện tán hài cốt trong cái long mạch á, thì bị tu di cũ tộc, tức là giết chính dòng họ lẫn chứ không phải thường đó. Cho nên ông sợ quá, ông bệnh phi tan đó. Thì khi mà cứu sống đó rồi, ông ấy kể là cái ông Nghiễn Cố là ông có biết, không phải là mình dễ, chẳng hạn bây giờ mình biết đây là long mạch phải không, thì không phải là mình dễ mình tán hài cốt cha mình được làm vua, mà mình phải đủ gì gọi là tam căn ngũ đại. Nếu mà dòng họ mình mà không đủ cái này á, thì tán một cái nha, sát đánh là bứt luôn, tức là sát đánh là di dời cái hài cốt mất luôn. Mà không những hại cái dòng họ mình, mà nó còn liên lụy đến người mất nữa. Cho nên người xưa người ta rất là kỹ cái chỗ này, ta sợ lắm. Năm đời là gì? Một là đời cụ, hai là đời ông, ba đời cha, bốn đời con, năm đời cháu. Là năm đời này chuyên làm phước, không có làm ác. Tam căn là gì? Một là làm thiện pháp giúp đỡ đất nước, hai là tạo thiện pháp cho gia đình, ba là tạo cái thiện pháp cho hàng xóm. Mà phải đủ năm đời thì cái long mạch này bắt đầu nó phát huy lên đó. Thì khi mà nói như thế rồi, thì cái ông Đoàn Thông này ông nói á, chỉ có dòng họ Trần mới đủ được cái ngũ đại và tam căn này. Thôi bây giờ xin tán vào. Mà cái vị trưởng môn phái Đông A này, Trần Tự Kinh á, ông nhất định ông không muốn con cháu làm vua. Thì khi mà nói như thế rồi đó, nhưng mà ngược lại là Trần Tự Hấp, Trần Tự Di á, thì rất muốn là con cháu mình sau này được làm vua, được có thánh nhân ra đời, cho nên mới lãng, tức là mới nhờ cái ông Đoàn Thâm nói là bây giờ chỉ cần mà để cái hài cốt nó lệch một chút xíu thôi thì chỉ có thánh nhân ra đời, nhưng mà đế vương có, thì ông Trần Tự Kinh ông tưởng thiệt, ông chấp nhận đó. Thì khi mà chấp nhận thì trong đêm đó trong đêm đó tán hài cốt bắt đầu xương cốt nó thông với lông mạch, trời đất giao hội, chuyển bắt đầu mưa tăng gió lớn nó nổi lên. Thì ngay trong giờ phút đó ông mới cho một cái bài kệ như thế này: son phấn chiếu giữa mi, mây hoa sinh trước mặt, dùng nhan sắc nghiêng nước, lấy thiên hạ thái bình. Thì quá tình thì quá tình sao đời đời vua Lý Cao Tông là nó loạn dữ lắm. Và khi mà thái tử Huệ Tông chạy loạn đến cái ấp Thiên Trường thì bất ngờ gặp Trần Thị Dung. Mà đây là trong sử nói là Trần Thị Dung rất là đẹp, cho nên thái tử Sảm vừa thấy cái chịu liền cho nên mới đến gặp Trần Lý, bắt đầu mới xin thương hỏi cưới. Mà ngạc một điều nhất á là chúng ta coi cái chỗ này nè, chúng ta thấy rõ là khi mà hoàng hậu Chiêu Hoàng mà sống gần mười mấy năm trời, mười một năm mà không có thai, cho nên mới gán xuống làm công chúa, đúng vậy không? Ở trong nữa chúng ta học nè. Thì ngày xưa mình coi cái đoạn này mình thắc mắc phải không? Mà nói ủa tại sao như thế? Mà do ai biết không? Do ông Trần Thủ Độ. Mà sở dĩ mà ông Trần Thủ Độ làm như thế vì cha ông á là Trần Thủ Quy lấy công chúa nhà Lý. Mà khi mà lấy công chúa nhà Lý rồi thì đi qua bên Mông Cổ, bị đày qua Mông Cổ ở, sanh Trần Thủ Độ không phải ở Việt Nam mà sanh ở Mông Cổ. Rồi ông lớn lên ông hấp thụ cái văn hóa của Mông Cổ là được gì? Được anh em, chú bác, cô cậu lấy nhau cũng gì hết. Hoặc là đời nhà Trần sở dĩ mà được ngôi vua thì từ tay nhà Lý, cho nên sau này mới sợ mà nếu mà lọt qua người ngoài đó thì cái ngôi vua nó bền vững. Cho nên ông Trần Thủ Độ sau này ông bắt buộc là anh em chú bác, cô cậu lấy với nhau, không cho người ngồi nhào vô hết đó. Thứ hai nữa là khi mà ông gán hoàng hậu Chiêu Hoàng xuống làm công chúa rồi đó, để ông mới có dịp sau này ông mới lấy Trần Thị Dung từ tay vua Lý Huệ Tông. Mà Trần Thủ Độ với cái bà Trần Thị Dung này đó là anh em chú bác ruột là ăn điều, phải không? Cho nên trong sử có viết á, Trần Thủ Độ ông rất có công lớn với đời nhà Trần, nhưng mà ông có tội với đời nhà Lý. Bởi vì khi mà vua Lý Huệ Tông truyền ngôi cho con của mình rồi đó, cái ông vào chùa ông tu, phải không? Ban cái pháp hiệu là Chân Giác Đại Sư. Một hôm ông đang nhổ cỏ thì ông Trần Thủ Độ đi ngang qua, ông thấy ông nói sao: nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Thì ông vua Lý Huệ Tông biết rồi, ông mới vào nhà sắp xếp đâu đó hết rồi, ông ra sau vườn thắt cổ tự tử. Mà trước khi mà thắt cổ tự tử chết, cái ông nói một câu là Giang Sơn á ta giao cho ông hết rồi, tất cả cái gì ta giao cái ông cũng hết rồi, mà ông đành lòng không để cho tôi tu hành mà ông giết. Tôi phát nguyện là cái dòng họ nhà ông á, đến cái đời mà cái đời bất cứ đời cuối hay đời giữa vẫn biết mà tôi được làm người á nha, là tôi hại dòng họ con ông giống như tôi. Thì quá trình đến cái đời ngày cái ông mà ông vua Phế Đế đời thứ 13 phải uống thuốc độc mà chết đó. Thì như vậy giữa nhà Lý và nhà Trần nó có một cái mắc xích gì nè. Bởi vì ông Trần Thủ Độ không với ông vua Lý Huệ Tông gọi là anh em cô cậu chứ đâu xa lạ hết đó. Cho nên là khi mà ông vào ở trong ông vào trong triều đình mà khi mà ông làm thái sư á thì ông nắm hết toàn bộ quyền lực. Mà đại chúng nghĩ coi, vua Trần Cảnh khi mà 8 tuổi được vào trong cung mà hầu hạ hoàng đế Chiêu Hoàng đó, chưa phải là hoàng hậu, là lúc đó hoàng đế rồi, mà được người vợ trao hết tất cả gia tài sự nghiệp, không phải là một căn nhà hay căn nhà mà giao hết thảy là toàn bộ đất nước Việt Nam. Rồi không những là cái ơn lớn như thế mà tình nghĩa như thế nữa, mà đằng này giáng chức người vợ mình xuống làm công chúa, rồi bắt lấy chị dâu. Phải không? Chị dâu là ai? Là vợ Trần Liễu. Đại chúng thấy nó nghịch, cái nghịch cảnh nó đến cho những cái con người mà vĩ đại gặp như những người thường là người ta tự sát đã chết rồi, mà đằng này ngài đi đâu? Bỏ hết tất cả trốn vào núi tu. Bây giờ chúng ta học qua con người của ngài. Bởi vì ngài ấy là tuy rằng cư sĩ nhưng mà nói về triều Trần á, ngài giống như là một vị khai tổ đời nhà Trần, phải không? Và ngài cũng có những cái công lớn về thiền học. Tuy rằng vua Trần Nhân Tông là một vị sơ tổ nhưng mà kêu ngài bằng tới bằng ông nội lận. Cho nên chúng ta học trước đó. Ở đây chúng tôi trích những cái đoạn nhân duyên trong cái quyển Phá Hư Lục của sư ông Trúc Lâm dịch ra đó. Thì bây giờ chúng ta học. Tức là Trần Thái Tông sanh 1218, mất 1277. Trần Thái Tông tên là Trần Cảnh, con thứ của Trần Thừa, sinh năm Mậu Dần, niên hiệu Kiến Gia năm thứ 8, triều Lý, gia thế ở hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường, nay là xã Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Hà Nam Ninh. Nếu mà đại chúng mà sau này mà có dịp á, mà chúng mình mà đông rồi đó, thì chúng tôi cũng sẽ có những dịp mà tổ chức cho quý thầy ra Hà Nội để mà thăm những cái đền đài hoặc là những cái lăng tẩm đời nhà Trần, hoặc là thăm những cái bia tháp của Thiền sư Pháp Lô, Thiền sư Huyền Quang vẫn còn. Cho nên ngày xưa mà khi mà chúng tôi ở Trúc Lâm á, thì được Hòa Thượng cho phép tất cả những người mà xuất gia, bắt Hòa Thượng bắt buộc luôn, ai cũng phải điều một lần đến cái núi Yên Tử hoặc là đến Ngộ Quang Am. Chắc ở đây có nhiều người đi rồi phải không? Nhưng mà Hòa Thượng bắt buộc á là phải đến một lần cho biết ý gì đó. Mấy cái chỗ này chúng tôi đi xuống hết rồi. Ông cha làm nghề đánh cá, nhờ có công dẹp loạn, họ Trần dần dần có thế lực từ đời Lý Cao Tông. Tức là cái ông cha làm nghề đánh cá, nhưng mà khi mà vua Cao Tông chạy loạn xuống Thiên Trường thì thái tử Sảm là ông vua Lý Huệ Tông, ông thấy Trần Thị Dung đẹp đó, ông say, ông mê, ông đắm đuối, rồi bắt đầu ông mới đến gặp Trần Lý, cái ông đề nghị gả con gái. Nhưng mà khi mà gặp rồi đó thì ông Trần Lý ông muốn gả, nhưng mà nhờ Tô Trung Từ, Tô Trung Từ là em rể của Trần Lý á, mới khi người anh rể của mình là bây giờ sẵn cái dịp này rồi, mình mà không nhảy vào á thì chắc chắn là người khác mới nhảy. Mà ngàn năm một thở, anh cứ gả đi. Mà khi mà gả xong rồi đó, mình dần dần cái thế lực mình lớn mạnh rồi đó, thì cướp ngôi cái chắc, mới sợ gì hết. Đó, cho nên là cuối cùng gả. Nhưng mà khi mà bà Trần Thị Dung bà về, bà làm dâu nhà Lý cũng rất là cực. Là Thái hậu, phải không? Tức là cái bà Thái hậu này đó là mẹ của vua Lý Huệ Tông á. Có một lần bà bỏ thuốc độc ở trong thức ăn. Khi mà ông vua Lý Huệ Tông phát hiện được rồi đó, ông dám cho ăn riêng nữa, mà thức ăn của ông ăn xong một nửa, còn một nửa bà mới ăn. Đó, mình coi những cái đoạn nhân duyên cũng rất là hay. Đó. Trần Cảnh mới có 8 tuổi được Lý Chiêu Hoàng nhận làm chồng và truyền ngôi cho, lấy hiệu là Thái Tông. Tức là khi mà Trần Cảnh mới có 8 tuổi thì lúc đó là Trần Thủ Độ vào trong cung vào đời nhà Lý á, ông làm đến cái chức là hiệu úy. Không, hiệu úy có nghĩa là làm một vị võ tướng. Ông lãnh hết tất cả những cái người lính là trong cung cấm, trong cái nội thành đó là ông quản hết. Thì khi ông quản rồi thì một hôm á là cái hoàng đế Chiêu Hoàng á mới có một cái sắc lệnh là tiễn những cung nam vào trong cung. Cái hạn như bây giờ ông vua là ông tiễn cung nữ, thì hoàng đế Chiêu Hoàng là cũng là người nữ, cho nên tiễn cung nam. Mà tiễn cung nam á, đặc biệt là cái người đó là phải có cách phi thường. Mình dùng cái từ là phải gọi là cái có cách, giống như một bậc đế vương á. Thì quá tình mà khi ông Trần Thủ Độ về nhà, ông kêu hết tất cả những người cháu của ông lại á, người con người cháu lại á, thì ông nhắm chỉ có Trần Cảnh thôi. Bởi vì Trần Cảnh á, đặc biệt nhất á là về cái tướng thật cái nha, là sau lưng của Trần Cảnh á có 3 cái nốt một ruồi son lớn. Chẳng hạn như là bây giờ ông Lưu Bang á, ha, là ông có thể bao nhiêu? 7 cái nốt ruồi son nó nằm dọc ngay lưng á. Thì người xưa ta nói mà có mạng đế vương là nó có những cái khác lạ, thì Trần Cảnh cũng như thế. Mà khi mà Trần Cảnh vào trong cung để mà hầu hạ Lý Chiêu Hoàng á, cái thì một hôm để cái thau nước rửa mặt nè, thì Trần Cảnh lúc còn nhỏ mà, lúc đó Lý Chiêu Hoàng 7 tuổi thì ngài lúc đó là 8 tuổi, cái giỡn nước này giỡn tạt qua tạt lại. Thì lúc này Lý Chiêu Hoàng mới cầm cái khăn á liệng vào trong mặt của Trần Cảnh, nói như thế này: ta cho nhà ngươi luôn đó. Thì tối hôm đó cái Trần Cảnh về kể lại Trần Thủ Độ. Cái ông Trần Thủ Độ nghe xong là ông giật mình, ông nói phải có thật như thế không? Thì Trần Cảnh nói có thật, tạt nước rồi giỡn rồi liệng khăn rồi nói là cho nhà ngươi luôn. Thì ông biết rằng là cái thời nó đến rồi, đúng không? Ông bắn hết cung điện, ông bắn hết tất cả lại. Thì lúc này Trần Thừa nói mà nếu mà xảy ra mà được á thì ông nói gì, mà không được á thì dòng họ nhà mình chết hết. Thì ông Trần Thủ Độ nói sao biết không? Ông nói là những người mà nhập nội này là ông đã sẵn sàng mười mấy năm nay rồi. Đó, bắt đầu ông họp văn võ bá quan, cái ông tuyên bố là hoàng đế Chiêu Hoàng có chồng rồi. Mấy ông quan sửng sốt luôn, sao mà lẹ vậy, mới đây mà sao có chồng? Thì quả tình mà khi mà văn võ bá quan gặp mặt Chiêu Hoàng mới gật đầu đúng. Tức là muốn lấy Trần Cảnh. Thì khi mà lấy Trần Cảnh rồi, chẳng lẽ chồng mình á đi xưng sao? mình là sừng sáo. Cho nên ngay trong ngày hôm đó truyền ngôi luôn. Cho nên sử sách người ta nói là nhà Trần lấy nhà Lý á, không tốn một viên đạn, không đổ một giọt máu. Cho nên truyền gì đó, từ ngôi báo người vợ mà truyền ra cho người chồng, thì mình thấy cái ơn lớn không? Ơn lớn mà đằng này là đến cái giai đoạn này mình thấy nè. Năm Thái Tông 20 tuổi, Lý Chiêu Hoàng 19 tuổi là hoàng hậu, bị Trần Thủ Độ ép Thái Tông giáng Chiêu Hoàng làm công chúa, lấy chị bà là Thuận Thiên, vợ Trần Liễu là anh ruột Trần Thái Tông làm hoàng hậu. Lý do vì Thủ Độ nôn nóng Thái Tông có con để kế thừa mà Chiêu Hoàng chậm con, chị bà đang mang thai, Trần Liễu phẫn uất nổi loạn tháng giêng năm Bính Thân đó. Chúng ta đọc qua cái đoạn này thì trong này nó không ghi kỹ, mà trong sử sách ghi lại đó, thì khi mà ông Trần Liễu mà ông nổi loạn lên mà không có được á, thì được Trần Cảnh cứu á, thì lúc này ông Trần Thủ Độ ông ném cái gươm xuống. Ông nói là làm gì làm, ta cũng là giặc cho các ngươi, các ngươi làm gì làm cũng là anh em ruột bảo vệ với nhau thôi. Ý ông nói là ông làm gì làm ông bảo vệ giang sơn nhà Trần, chứ không phải là có mục đích gì hết. Thì cuối cùng rồi đó, ông Trần Cảnh mà nếu mà xử ra giết người anh mình cũng được. Cho nên ông phong một cái mảnh đất lớn ở cái vùng Yên Sinh đó. Thì khi mà về đó rồi đó thì ông Trần Liễu ông sanh ra rất nhiều người con, trong đó có Trần Hưng Đạo, Trần Ninh Vương, tức là Tể Trung Thượng Sĩ đó. Thì khi mà sanh ra Trần Hưng Đạo lớn lên rồi đó, thì ông Trần Liễu đó, ông mướn tất, ông mời tất cả những người nào mà giỏi võ nhất ở trong nước về dạy, và những người nào mà giỏi quan nhất trong nước mà dạy, tức là những cái gì mà tinh ba về quả thực. Ông sẵn sàng bỏ tất cả của cải, ông mời về để mà dạy cho Trần Hưng Đạo. Mà đặc biệt nhất là Trần Hưng Đạo rất là giỏi, ông học một biết mười, học mười biết trăm. Đặc biệt nhất là ông sáng chế ra một cái bài quyền, tức gọi là Mai Hoa Kiếm Pháp. Thì khi mà Trần Liễu mà sắp mất rồi đó, thì Trần Liễu mới nói như thế này: nếu mà sau này con không lấy thiên hạ từ tay Trần Cảnh, thì cha ở dưới suối Hoàng không nhắm mắt trong chút hơi thở. Đó, cho nên là trong cái chi nhánh nhà Trần nó có những cái sự lũng củng chút. Do nhiều nỗi khổ rồi rây rước bất an, lúc 10 giờ đêm ngày mùng 3 tháng 4 năm 1236, vua Thái Tông bỏ ngai hoàng, trốn lên núi Yên Tử đi tu. Tức là ông buồn khổ quá. Bởi vậy là mình thấy cũng rất là khó xử cho ông vua Trần Thái Tông. Người vợ ông rất là thương, phải không? Tự là sống từ hồi một người 7 tuổi, người 8 tuổi, mà khi á là vợ, tức là bà là Lý Chiêu Hoàng là lúc đó là 19, ngày thì 20 đó. Thì khi mà sống như thế rồi á, mà bây giờ gán xuống, mà thà gán xuống lấy người khác cũng được, mà đằng này ông Trần Thủ Độ ông ép là phải lấy chị dâu. Tức là cái nỗi mà tôi nói là trên đời này không có cái nỗi khổ nào bằng cái nỗi khổ đó. Cho nên ngài buồn quá, ngài đi lên núi Yên Tử tu đó. Vua đem theo một số tỳ tùng, nói đi để nghe dư luận dân gian biết rõ sự thật cho dễ bề trị nước. Sang xong đoàn người đi về phía đông, bấy giờ vua mới nói rõ ý định đi tu với các người tỳ tùng và bảo họ trở về. Mọi người đều ngạc nhiên và khóc lóc. Tức là khi mà đến đó rồi thì ngài mới nói rõ ý định là bây giờ phần thì cha mẹ mới mất, bây giờ sống với ông chú, mà ông chú ông lên làm thái sư rồi, bây giờ mình là vua rồi, cũng là không có chức vụ gì hết, làm cho có làm thì thôi, còn mà điều hành là ông chú. Cho nên ngài buồn quá, ngày ngày lên núi ngày tu đó, cái nỗi khổ của ngài là như thế đó. Thì khi mà lên núi Yên Tử á, thì gặp thiền sư Đạo Viên, gọi là quốc sư Phù Quân á, sau này đó, thấy chẩm quốc sư mừng rỡ, người ung dung bảo chẩm: lão tăng ở chốn sơn giả đã lâu, xương cứng mặt gầy, ăn rau răm, nhai hạt dẻ, uống nước suối, vui cảnh núi rừng mà đến đây. Nay bệ hạ bỏ địa vị nhân chủ, nghĩ đến cảnh quê mùa, hẳn là muốn cầu việc gì? Đó. Chẩm nghe lời thầy hỏi, hai hàng nước mắt ứa ra, liền thưa với thầy: chẩm còn thơ ấu, đã sớm mất mẹ cha, chơ vơ đứng trên sĩ dân, không có nơi nào nương tựa. Lại nghĩ rằng sự nghiệp đế vương đời trước hưng phế bất thường, cho nên mới vào đây chỉ muốn cầu thành Phật, chứ chẳng muốn tìm cái gì khác. Đó. Thì cái phần này là chúng ta đọc rất là nhiều lần, phải không? Tức là khi mà ngài buồn quá, ngài vào trong núi để mà ngài tìm cách xuất gia, thì quốc sư Phù Quang nói là trong núi không có Phật, Phật chỉ ở trong tâm bệ hạ thôi. Thì qua cái đoạn nhân duyên này, chúng ta kỳ sau chúng ta học qua cái thiền tâm chỉ nam đó, mà ngài ngộ cái chỗ là trong núi không có Phật, mà chỉ Phật ở trong tâm, tâm lặng mà rõ biết thì Phật hiện tiền lên. Mà khi mà ngài nghe như thế rồi, tâm ngài rúng động, bao nhiêu cái vọng tưởng lặng hết. Cái ngộ đầu tiên của ngài là như thế. Còn bây giờ mình nghe suốt rồi, phải không? Đúng không? Mình nghe suốt mà sở dĩ mình không ngộ được là trong cái tàn thức của mình á. Ở đây tôi nói tàn thức thôi nha, những cái quy tế chấp ngã vọng tưởng, tưởng rằng Phật tổ nói đùa, đúng không? Chứ làm gì mà trong tâm mình có Phật, mà tâm lặng rõ biết là Phật hiện lên. Cho nên chưa từng bao giờ chứng nghiệm, chưa từng bao giờ ngộ nhập. Còn ngài đang khao khát về một vấn đề đó, đang đau khổ, cho nên nghe một cái ngài nhận sống liền. Đó. Cho nên những người mà mình để ý, những bậc cao tăng á, những bậc mà thánh chúng xuất hiện ra trong cuộc đời này, ai cũng qua những cái đoạn đường khổ đau tu mới được. Ai cũng phải qua những cái đoạn đường vấp ngã, ai cũng phải qua những cái đoạn đường bế tắc tu mới ngộ đạo. Còn mình sao? Mình thường có một cái ý nghĩ đời này chỉ gieo nhân thôi đủ rồi, được thì tu. Ở đây là đa số nha, ở đây tôi nói thẳng một cái là đa số, chứ không phải riêng người nào đó. Mình có một cái quan điểm, được thì tu, mà không được thì về, chả cần. Thầy nói cho vui thôi. Mà cái quan điểm mình á là hay có một cái quan điểm, mà cái quan điểm nó không hẳn giết mình đời này, mà vô lượng đời sau. Một cái niệm đó thôi, nó dẫn mình đi xuống ba đường khổ, lang thang trong sáu đường. Chỉ một niệm đó thôi, chỉ một niệm là được thì tôn, được thì về. Chính cái đó là giết mình. Còn người xưa làm sao? Nghe được, nhận được, sống được, rồi chứng nghiệm vào cái dòng giải thoát đó, phải không? Bởi vì người ta đi qua cái con đường đau khổ rồi, mình chưa gì hết. Mình tưởng rằng cuộc đời nó là như thế thôi. Cho nên đại chúng thấy không? Cái lần lượt nè, chẳng hạn như là bây giờ Sư Âm đi, phải không? Khi mà ngài ra ngài khai hóa một cái vùng đó, một cái nơi đó, thì bắt đầu sản xuất ra là sư phụ một chiếu, đúng không? Sản xuất ra những người dưới gì. Thì khi mà đến đời mà sư phụ thường chiếu đào tạo ra một số những người đó, một số những người gì rồi chúng thấy nè, đến cái đời của quý thầy bắt đầu mới khó đó. Bởi vì cái con người ta càng ngày cái tâm người ta nhu nhược, càng ngày cái tâm người ta giải đãi, càng ngày cái tâm người ta bất kính ghê gì đó. Đến cái đời của quý thầy rất là cực. Đến cái đời quý thầy mà nhận người mà đào tạo nha, cực gấp trăm gấp ngàn lần sư ông, cực gấp trăm gấp ngàn lần sư phụ một chiếu, cực gấp trăm gấp ngàn lần của tụi tôi. Rồi đến cái đời sau nữa thì thôi khỏi bàn luôn. Khỏi bàn. Cho nên mình thấy không? Mình thấy nhìn cái đời trước, rồi nhìn xuống nữa, mình thấy tự nhiên càng ngày càng xuống. Cái nền đạo đức nó xuống. Người xưa nha, khi mà ta học pháp á, thấy cái ông thầy từ xa một cái không? Thầy từ xa này học pháp nha. Hình như ngài thần tú là giáo thọ thôi chứ có gì. Mà thấy từ xa, một là lánh, hay là hoặc là quỳ, hoặc là chắp tay đứng xa, đứng xuống. Còn bây giờ tới thời tôi là nó lắng là muốn té rồi đó. Đi đường, đi chung đường lắng xuống đây, trầm té luôn cho rồi, ví dụ vậy. Thì đến cái thời của quý thầy hay là ông đi trước mặt tôi không được, nhưng đi sau lưng mới được, ví dụ vậy. Cứ nghĩ là cái nền đạo đức nó xuống. Đại chúng biết tại sao không? Bởi vì họ không qua những cái đoạn đường chắc chở, mà họ sống trong cái cảnh nhung lụa. Mà khi họ sống trong cái cảnh nhung lụa rồi, bắt đầu học đòi giống như những người bạn của mình, mà học đòi là toàn những cái thứ bậy bạ không, hoặc là chích, hoặc là hút, hoặc là gì đó. Rồi sao? Lớn tuổi chút xíu cái chán trường nó vào mình rồi, chết mấy ông luôn. Lúc đó xương cốt nó muốn rã hết rồi nó vào cái bắt đầu là cái nở, bắt đầu là nó cũng sống ngang vậy đó. Nó còn cực chứ không phải dịu được. Đại chúng mà ra làm Phật sự mà nhận chúng rồi, bây giờ mới nghĩ xa lại, chứ bây giờ mình chưa nghĩ xa đâu. Mà nghĩ xa rồi mình mới giật mình á. Thì đây như vậy, trở lại cái vấn đề ông vua Trần Thái Tông vậy, thấy không? Ông bị khốn khổ trong cuộc đời quá rồi, cuối cùng rồi chỉ có một cái con đường là tu tập thôi để chuyển hóa. Mà cái con đường không phải là chư Phật mười phương đã đi qua, mà các vị chư tổ các ngài cũng song hành cất bước. Thì đến mình cũng như thế. Đạo là như thế, chứ không phải đạo mà tưởng rằng mình ngồi là mình có, không phải. Mà phải đào xới, phải tu tập, phải trưởng dưỡng đủ mặt, gọi là bổ túc á, bổ túc nhân duyên với nhau. Mà không có những thiện pháp bổ túc nhân duyên với nhau thì đại chúng mình nói nè, tu cả đời luôn cũng ngộ ngặt một điều gì đó. Nó bị những cái vọng tình, vọng kiến, vọng chấp nó cản trở mình. Đó. Để làm rắn lại cái điểm này, tôi nêu lên cho đại chúng thấy là khi chúng ta có những cái nghịch duyên, nghịch cảnh gì trong cuộc đời của mình nó đến, chúng ta đừng có nản. Mà chính cái nó làm bàn đạp cho mình tiến đạo. Chẳng hạn như có những người họ không có bệnh, mà mình thì bệnh đau suốt, ví dụ vậy. Mà nếu mình chỉ cần khởi niệm là thôi bây giờ tôi bệnh quá, tôi tu nữa, tôi về nhà. Thì đời sau nó cũng lặp lại, đến cái giai đoạn đó mình bệnh quá mình về nhà, lặp lại. Nó là một cái quy trình vĩ đạo lặp lại. Mà cái công cuộc mà hướng đến con đường này đó là nó là một cái công cuộc cải cách, cải cách cái vận mệnh của mình, chứ không phải chuyện thường đâu. Để chúng thấy là một cái đất nước mà muốn cải cách lại phải có một cái công cuộc cách mạng lớn, thì cái thân tâm ngũ quẩn của mình nó cũng giống như thế, nó còn hơn luôn, không phải chuyện thường đâu. Mà mình tưởng rằng thường, tưởng rằng chơi, tưởng rằng là một cái nhân, một cái duyên chút xíu thôi, ví dụ không bao giờ đến được. Đại chúng nhớ lại là dẫn ngồi lời chút, ngồi lời nhưng mà nó cũng dính liền cho vua Trần Thái Tông, thấy không? Đại chúng mà đọc cái chuyện Kim Dung chưa? Kể đoạn nhân duyên nha. Công Kim Dung này ông rất là giỏi về Phật học, nói chung cái con người ông giỏi đủ hết đó. Cho nên ông viết ra những cái cuốn sách là những nhân vật có thật đó, ông đưa vào nhưng mà ông đặt ra cái tên khác. Chẳng hạn như vào cái thời đó có một vị sau này gọi là buông đao thành đồ tể, trở thành một vị cao tăng, là ông lấy cái tên gọi là Tạ Tốn, có tên có thật luôn. Thì đây tôi kể đoạn nhân duyên. Tạ Tốn sanh ra trong cuộc đời cũng giống như những con người khác. Ông là phó giáo chủ của Minh giáo. Ông rất, con người ông rất là hiền. Con người ông rất là thương, thương đồng loại, thương tất cả mọi người. Nhưng mà ông bị một cái sự cố là thầy của ông á, ai biết tên thầy ông tên gì không? Phích Lịch Thủ Thành Khôn, đúng không? Kể chút xíu nha. Nằm trong quỷ gì? Nguyên tác là cô gái đồ long, đúng không? Thì khi mà thầy của ông là Thủ Thành Khôn chỉ vì một chữ tình, vì một chữ tình với một cái vị giáo chủ Minh giáo, cho nên ông về nhà, người đệ tử của ông mà thương nhất, ông sẵn sàng ông ra tay, ông giết cha giết mẹ của Tạ Tốn, và đứa con còn mới có 2-3 tuổi ông giết luôn. Và vợ của Tạ Tốn ông hiếp xong rồi đó, ông giết luôn. Mà khi mà Tạ Tốn về nhà thấy cái cảnh đó rồi, ông chịu hết nổi rồi. Bây giờ ông muốn cho Thủ Thành Khôn mà xuất hiện á, ông nghĩ chỉ có một điều là ông phải giết hết tất cả những cao thủ ở trong giang hồ để cho. Rồi ông giết xong ông ghi tên là Thủ Thành Khôn, giết người này người kia để cho ông thầy ông xuất hiện. Mà với cái tài mà viết sách như Kim Dung rất tài tình, là ông dựng lên một nhân vật Thủ Thành Khôn, gọi là mình dùng cái từ rất là cáo già, thấy không? Dầu cho giết gì mấy ông cũng không xuất hiện. Phần thì phần thì căm hận, phần thì hận thù, phần thì đủ thứ chuyện, nó làm cho cái con người Tạ Tốn bây giờ không phải là Tạ Tốn nữa, mà ông có một cái tên gì? Kim Mao Sư Vương. Thì Kim Mao Sư Vương đó là trong đầu ông lúc nào cũng phải nghĩ là phải giết Thủ Thành Khôn, tức là thầy của mình, tận diệt người này thì ông mới được yên ổn. Thì bao nhiêu cái phẫn hận, bao nhiêu cái thù địch, bao nhiêu cái mà căm hận đó, nó làm cho con người ông nó đổi khác. Rồi cuối cùng ông mới đến băng hải đảo. Đại chúng coi đoạn đó phải không? Cho nên mình thấy ông Kim Dung hay cái chỗ là dầu cho người nào ác thì trong tâm họ đều có Phật hết đó, đúng không? Đó. Thì cái ngày mà ông chuẩn bị ông vào, ông giết Trương Thúy Sơn và Hân Tố Tố, thì bỗng nhiên cái ông nghe lên một tiếng khóc. Của ai? chư vô kỵ. Đó. Thì khi mà em nghe tiếng khóc của chư vô kỵ xong rồi, bao nhiêu cái hiềm hận phẫn ức trong cuộc đời tức khắc tan biến hết. Tan biến hết. Bây giờ em nhớ lại cách đây khoảng 20-30 năm về trước, ông có một đứa con trai cũng giống như thế này nè, mà bây giờ nó mất rồi. Cho nên Phật dạy là trong tâm của mỗi con người chúng ta đều có Phật nó ẩn trong. Nhưng mà ông Kim Dung tôi thấy tài tình cái chỗ này, nhưng mà ngay chỗ đó chỉ là gì? Đốn ngộ ti đồng Phật mà nhiều đời tập khí sâu. Tức là ông ngay giờ ông đốn ngộ được cái chỗ đó, nhận được chỗ đó. Nhưng mà nhiều đời cái tập khí ông là gì? Hận thù người thầy của mình là phải giết. Cho nên cuối cùng ông trở về Trung Nguyên để ông tìm ra. Thấy không? Ông thấy chỗ này hay nè. Trong chỗ này gọi nhà thiền gọi là phá cái thùng sơn. Tức là ban đầu là đốn ngộ, phải không? Thì đến một cái giai đoạn là phá thùng sơn, là phá cái ngũ quẩn. Rồi kế đến giai đoạn mới triệt ngộ. Ông Kim Dung nói ổng là một tay là cự khách nhà thiền, chứ không phải giỡn, mới viết ra được cái chỗ này nè. Thì khi mà ông giết Tạ Toán xong rồi đó, ông làm mù mắt Tạ Toán xong đó, bao nhiêu cái căm thù, bao nhiêu cái phiền hận, bao nhiêu cái gì trong cuộc đời ông coi giống như nhất thiết hữu quy pháp, như mộng hiển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Cuối cùng ông triệt phế võ công không? Nhớ không? Phá ngũ quẩn. Mình coi đó, mình đứng là ông triệt phế võ công nè. Triệt phế võ công tức là phá cái ngũ quẩn nè. Giống như một vị Bồ Tát là trong kinh Pháp Hoa là nhất thiết diệu âm. Tức là một vị Bồ Tát này là chuyên phá về cái sắc quẩn. Phá triệt phế giả tâm. Mà khi mà phá phá cái sắc quẩn rồi, ông sẵn sàng làm gì biết không? Ai coi mấy cái này coi hết rồi nè. Ông sẵn sàng làm gì? Ông ngồi xuống mà trong giang hồ nói là thà giết chứ không làm nhục. Ông sẵn sàng ngồi xuống cho từng người nhổ nước bọt lên mặt ông, thấy không? Mà ông làm gì? Không cần lao, thấy không? Ngài Bồ Tát Di Lặc nói á, khi một người nhổ nước mặt trên bọt ông mà ông lao, chính là ông còn chấp ngã. Thì ông Tăng hỏi như vậy phải làm gì? Ông nói để tự nó khô. Khó không? Tôi thấy khó dễ. Mà bây giờ đâu cần nhỏ nước bọt đâu. Mới có dành chút xíu mình đã nổi xăng rồi. Mình thấy cái tu này nó khó, vàng khó luôn vậy. Nó khó mà đến mức độ mà ông Bàn Long Quẩn nói là 10 tạ dầu mè trên cây vuốt. Mình thấy mình ai chưa động mình tưởng là bậc thánh không à, chứ thiệt luôn. Mà đụng vô mình một cái là nhảy dựng liền chứ đừng có tưởng. Cho nên phải phá cái sắc quẩn á, năm cái thứ ngũ quẩn này phá sạch, không dính mắt nữa, thấy không? Thì lúc đó là những người đó là đến nhỏ nước bọt nước ông bình thường. Thì cũng vậy, trong cuộc đời của những người, những bậc xuất trần là phải trải qua những cái khốn cùng trong cuộc đời, rồi cuối cùng tu tập rồi mới nhận ra được. Thì ông Vua Trần Thái Tông này cũng như thế, thấy không? Rồi đó, bây giờ đó mình nghiệm lại những cái mẫu chuyện này, mình đừng nghĩ cho ai, mà những cái mẫu chuyện mình đọc lên Tổ Bá Chửa nói ông phải quy chiếu về bên ông. Ông coi cái nhân vật này là ông nè, là của ông, thì ông mới có chút phần tương ưng khi ông học thiền. Còn ông tưởng rằng chuyện này chuyện của ai á, chuyện của Vua Trần Thái Tông, chuyện của ông Tạ Tốn không phải. Mà nhân vật Trần Thái Tông là ông, Tạ Tốn là ông. những nhân vật lịch sử mà chúng ta đọc là phản ảnh lại cái bóng của mình thì mình tu mới được, phải không? Chứ mình đọc qua mình nói ồ cái ông thiền sư này ông ở đâu á, mà của ông á ông quay lại ông, thì chính điểm đó ông mới có phần tương ưng tu tập. Thì như vậy qua những cái đoạn nhân duyên mà chúng ta thấy được, khi mà chúng ta làm một cái con người sanh ra đã khó rồi mà nuôi nó mà nó lớn lên mà đủ sáu căn mà cho đầy đủ cho mình, nói dùng cái từ mà nó khôn á, nó khôn, nó lanh, nó thông minh, nó đủ là cả một chấn đời rồi, biết được Phật pháp rồi chúng ta từ bỏ hết tất cả cha mẹ thân bằng quyến thuộc giống thân vào cái này là cái khó thứ ba nữa. Mà cái khó thứ tư là chúng ta phải dụng công, phải không? Phải chiêm nghiệm, rồi cuối cùng để chúng ta chứng nghiệm, và chúng ta phải phát nguyện sao chỉ trong một đời này làm như thế nào đó để hoàn tất con đường vô sanh, không hẹn qua cái kiếp sau, đừng hẹn kiếp sau, phải kiếp này cho nó xong luôn. Huynh đệ mình á, họ có phước duyên hơn mình thì thôi cho họ đi 20 năm đi, mình 30 năm hoặc là 40 năm, phải không? Cuối cùng cũng phải hoàn tất thôi. Đợi để đến cái ngày ra đi cũng giống như các vị vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông gì đó, các ngài cười rồi nằm xuống đi. Cho nên mình bây giờ mình phải làm gì làm là phải gắn gỗ từng phút từng giây, từng mỗi hành động, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói là đều có sức sống của thiền nằm đó hết. Mà được như thế là đại chúng thấy mình không uổng một kiếp người. Kế nữa là không uổng đàn na tính thí cúng dường cho mình tu tập để mà trưởng dưỡng đó. Thì thôi đến đây chúng ta nghỉ ha, kỳ sau đọc tiếp.
Chúng sanh do biên thời nguyện độ phiền não do tận thời nghiện đoạn pháp môn do lượng thời nghiện học Phật đạo do thường thời nguyện thành.